Độc Tôn Tam Giới, chương 1278, khai trương trước tin dữ 1, góc truyện audio.com, Trần Huynh, chuyện này liệu có quá ly kỳ hay không? Vi Kiệt vẫn còn bán tín bán nghi, Giang Trần gật gật đầu, đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng mà ngươi cứ thử nghĩ xem, Bất Diệt Thiên Đô luyện chế ra Vạn Thọ Đan, Lưu Ly Vương Thành sẽ cho phép thế lực của Bất Diệt Thiên Đô gióng trống khua chiêng mang Vạn Thọ Đan tới chiếm lĩnh thị trường đan dược trong Lưu Ly Vương Thành sao? Nhất định là không cho phép, Bất Diệt Thiên Đô cũng không dám làm như thế. Nếu như bọn họ muốn mở thị trường ở trong Lưu Ly Vương Thành, ngươi nghĩ xem bọn chúng sẽ làm thế nào? Nói tới mức này, vẻ hoài nghi trên mặt Vi Kiệt dần dần biến mất mà chuyển thành vẻ ngưng trọng. Tìm đại lý, tìm thế lực cường đại trong Lưu Ly Vương Thành để hợp tác. Không sai, Giang Trần gật gật đầu. Hiện tại Vạn Thọ Đan thành công tiến vào hội đấu giá của Liên Sơn Trai. Nếu như không có người trong Lưu Ly Vương Thành, trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy sao? Nếu như bọn chúng muốn tìm đạo lý, vậy thì nhà nào trong Lưu Ly Vương Thành là thích hợp nhất? Bàn Long Đại Việt, quả thực Bàn Long Đại Việt có lẽ là thích hợp nhất thế nhưng hiện tại Bàn Long Đại Việt còn ốc không mang nổi mình ốc. Bên trong hỗn loạn như vậy Đại Việt có dã tâm cạnh tranh ngôi vị Đại Việt đệ nhất không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói tới đây, hình ảnh Vương Đình Đại Việt hiện lên vô cùng sống động. Kết hợp với biểu hiện của đám người Vi đi hôm nay, Vi Kiệt thoáng cái đã tin 8 phần. Vương Đình Đại Việt, Vạn Thọ Đan, Vi Kiệt thì thào thở dài. Nếu như thực sự là như vậy, lúc này Vương Đình Đại Việt thực sự phát tài a. Nếu như việc này là đúng, việc này cũng trở thành trụ cột để tương lai Vương Đình Đại Việt khiêu chiến Bàn Long Đại Việt. Giang Trần nói tới đây, trong lòng có chút giận dữ. Đồ vật của hắn lại bị Bất Diệt Thiên Đô cùng Vương Đình Đại Việt lợi dụng, trong lòng hắn không bốc hỏa mới là lạ. Sau khi tách ra với Vi Kiệt, Giang Trần cũng trở về nơi ở của mình. Còn có 2 ngày nữa là ngày Thái Uyên các kia khai trương. Các mặt đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người trải qua huấn luyện nghiêm ngặt cũng đều có thân phận mới, chỉ chờ Thái Uyên các khai trương mà thôi. Nhìn thấy Giang Trần sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, Hoàng Nhi cũng thầm cảm thấy cao hứng thay cho Giang Trần. 2 ngày cuối cùng này, biển hiệu của Thái Uyên Các đã sớm treo lên, cũng có dán một tờ giấy tuyển người cực lớn. Mà tất cả những chuyện này đương nhiên là dọn đường sẵn cho đám thủ hạ, để cho bọn họ có thể dùng thân phận mới, danh chính ngôn thuận tiến vào Thái Uyên Các. Mà không tới mức bị Ti Khấu Thế Gia phát hiện, những đồng môn của Đan Kiền Cung này đều ở phía sau màn, làm một ít chuyện sau màn cũng với chuyện tài vụ. Quyền hành tài vụ, Giang Trần giao cho Nhung Tử Phong toàn quyền quản lý. Đây cũng là sự tín nhiệm vô cùng lớn với Nhung Tử Phong. Hiển nhiên Nhung Tử Phong cũng không ngờ mình được tín nhiệm như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy kiêu ngạo, lại kích động tràn ngập cảm kích đối với Giang Trần. Kỳ thực người Giang Trần tín nhiệm nhất là Thân Tam Hỏa, nhưng mà Thân Tam Hỏa Giang Trần lại kỳ vọng sớm trở thành Đan Vương, những chuyện này không cần để cho Thân Tam Hỏa để ý tới. Mà 10 cường giả thánh cảnh kia đều là người Giang Trần lựa chọn ra, làm hộ vệ cũng coi như là có chỗ dùng. Góc truyện audio.com tới, một cửa hàng đan dược vừa mới khai trương mà đã dùng 10 cường giả thánh cảnh tới làm hộ vệ thủ bốt kỳ thực cũng không nhỏ. Nhưng mà nếu như không có cường giả hoàng cảnh cũng không có đáng chú ý bao nhiêu. Về phần bố trí khi khai trương, nhân khí khi khai trương, làm sao hấp dẫn ánh mắt, những chuyện này Giang Trần không có tốn tâm tư đi lo lắng. Hắn ở Lưu Ly Vương Thành cơ hồ không có nhân mạch cũng chưa nói tới con đường gì. Những chuyện này hắn có muốn quan tâm cũng không quan tâm nổi mà toàn bộ giao cho người Vi gia tới làm. Giang Trần nhìn vào tình cảnh của Vi gia hiện tại có lẽ cục diện cũng không mấy lạc quan. Dù sao, Vi gia hiện tại phương diện đan dược quả thực xuống dốc không có chút phân lượng nào. Bản thân Vi gia cũng đang xuống dốc trong mắt rất nhiều người, vị trí thế gia cửu cấp của Vi gia tương lai nhất định rất khó bảo toàn. Mà Vi gia lại ngu chung như thế, còn đi theo Bàn Long Đại Việt trung thành như vậy. Thế nhưng trong mắt người ngoài, Bàn Long Đại Việt đối với Vi gia cũng không còn tín nhiệm. Bởi vì như thế, thế lực nguyện ý giao hảo với Vi gia quả thực không nhiều lắm. Nguyện ý đến cổ vũ chỉ sợ lại càng không có bao nhiêu. Dù sao, hiện tại ai cũng biết Vi gia đã trở thành cái gia trong mắt của Vương Đình Đại Việt. Lưu Ly Vương Thành là nơi tin tức truyền bá rất nhanh, Vi gia cự tuyệt đem cửa hàng cho đồng gia thuê. Cự tuyệt cành ô liu mà Vương Đằng ném ra. Thậm chí còn diệt Đan Vương mà Vương Đình Đại Việt phái tới nằm vùng. Một ngày trước khi khai trương, Giang Trần mang theo nhóm nhân mã của hắn chính thức tiến vào trong phố Thần Nông. Không thể không nói cửa hàng của Vi gia ở phố Thần Nông vô cùng ưu việt, diện tích vô cùng lớn, vị trí lại tốt. Trình độ ưu việt của nó thậm chí còn vượt qua mong muốn của Giang Trần. Đêm trước khi khai trương, tâm tình Giang Trần cũng có chút kích động. Đến Lưu Ly Vương Thành lâu như ậy, thế lực thuộc về hắn rốt cuộc cũng đặt bước đầu tiên vào Lưu Ly Vương Thành. Rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần dậy thật sớm, mà đội ngũ hắn dẫn đầu hiện tại vô cùng bận rộn. Một cửa hàng lớn như vậy, lại vừa vặn mới khai trương, tự nhiên có rất nhiều chuyện bận rộn. Người Vi gia cũng lục tục đi tới, Vi Kiệt là người thứ nhất đi tới. Chỉ là tin tức mà hắn mang tới lại không thể nào tốt hơn. Trần huynh, đồng gia kia thực sự là khinh người quá đáng. Cửa hàng đối diện với Thái Uyên Các của chúng ta cũng không biết bị hắn dùng thủ đoạn gì mà thu mua. Bọn chúng cũng mở một cửa hàng đan dược ở đối diện chúng ta. Cũng khai trương vào ngày hôm nay. Đêm qua thiệp mời đã phát tới các thế lực có danh dự uy tín trong Lưu Ly Vương Thành này rồi. Giang Trần nghe vậy khẽ giật mình. Tin tức này thật sự quá mức ngoài ý muốn. Đồng gia hôm nay cũng khai trương. Đây không phải rõ là muốn đấu cố ý chèn ép Thái Uyên Các hay sao? Giang Trần nghe xong, một cỗ lửa giận thoáng cái chạy lên não. Mặc dù hắn đã điệu thấp đi vào Lưu Ly Vương Thành còn chưa chủ động trêu chọc qua ai. Thế nhưng điệu thấp như vậy, vẫn gặp phải rất nhiều phiền toái. Đồng gia này khai trương cửa hàng đan dược ở đối diện Thái Uyên Các. Điều này cũng thôi đi, thế nhưng lại khai trương cùng một ngày. Hơn nữa lại phát thiếp mời suốt đêm, dụng ý vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối là cố ý gây khó dễ cho Thái Uyên Các là công khai đối phó. Trong lòng giận dữ, Giang Trần nhìn Vi Kiệt, thiệp mời của chúng ta lúc nào phát ra? gocchuyenaudio.com, ngoài, thiệp mời của chúng ta đã phát ra toàn bộ vào 3 ngày trước. Cách chương.